một cái lá thư này gửi cho một cái ông cư sĩ tên là Mâu Tịnh Viễn. Cư sĩ dựng cầu. Ông ta xây cầu xong có thể nói là không công nào lớn hơn. Nhưng tâm cư sĩ ham làm lành không chán. Vừa xong một việc làm lành, này đã làm ngay việc làm lành khác. Hay thì hay lắm, nhưng mà việc lớn sanh tử thì như thế nào đây? Tại ông này cứ lo làm việc thiện không, vừa hết cái việc thiện này lại muốn làm thêm cái việc thiện khác. Thì làm không biết chán, nhưng mà cái ngày lâm chung của mình như thế nào đây? Hỏi ngược lại, thì làm việc thiện thì tốt rồi đó, tốt là tốt lắm rồi. Nhưng mà ngày lâm chung muốn Phật đón thì việc thiện đâu được. Giống như là thiện căn phước đức nhân duyên, việc thiện đâu có, đâu có trong kinh. Phải chấp trì thánh hiệu Di Đà thì mỗi tiếng Phật hiệu mới có thiện căn phước đức nhân duyên, mới là đem hết công đức của Phật làm công đức của mình được. Còn xây cầu hay là làm tất cả việc thiện thì đâu có được thiện căn phước đức nhân duyên đó, làm sao sanh vào thế giới của Phật? Chỉ sanh vào cõi trời thôi, tại vì cái đó là những cái việc lành đó chỉ tương ưng với cõi trời thôi, cõi người cõi trời thôi. Mình sao bản sanh? Thấy không? Mình học kinh thì mình thấy rồi. Tại vì muốn sanh Tây Phương thì công đức phải bằng Phật, tại vì đó là thế giới của Phật. Công đức bằng Phật chỉ có trì danh, tính nguyện trì danh thì mới được. Đó là kinh văn. Nếu mà chẳng coi việc lớn sanh tử là gấp mà cứ cắm cúi làm lành đó, thì sự lành đó dù cho lớn bằng núi Tu Di cũng là nghiệp duyên sanh tử mà thôi. Hay lắm. Mày giống ha, học giống nhau, các vị nói một kiểu à. Ông dù cho việc lành của ông bằng núi Tu Di cũng là nghiệp duyên sanh tử. Tại sao? Tại việc lành đó không phải là như trong kinh đầy đủ thiện căn phước đức trong kinh đâu, mà nó là duyên của cõi người cõi trời. Mà duyên cõi người cõi trời đó thì khi mà sanh vào cõi người cõi trời thì nhất định có một kiếp nào đó sẽ làm ác. Vậy tại vì phước báo nhiều quá. Cũng như cõi trời, cõi trời thì không có giây phút nào hạ thủ công phu được hết đâu. Cõi trời muốn ngưng một chút cũng không được. Nó vui cho mình ngưng không có được niềm vui mà. Thì Chân Hiếu có kể là ngày Mục Kiền Liên lên cõi trời đó, quý vị nghe. Ngày Mục Kiền Liên thì có một người đệ tử là thần y, bệnh gì trị cũng hết đó. Ông đệ tử của ngài đó là thần y đó. Ông đệ tử thì tu không có tốt lắm, cho nên tuy là thần y đó mà đệ tử của ngày Mục Kiền Liên đó mà sanh cõi trời, chưa có phải là chứng cái sơ quả được nữa đó. Thì sanh cõi trời thì có một hôm đó, ở trong nhóm đệ tử của ngày Mục Kiền Liên có một cái ông mà bệnh mà không chết. Ngày Mục Kiền Liên dùng hết thần thông mà xem bệnh thì phải chết, mà ông này bệnh không chết thì tại vì cái duyên chưa chết. Ngày Mục Kiền Liên dùng thần thông thì biết cái mạng ông này chưa có hết đâu, nhưng mà bệnh thì không biết trị thuốc gì cũng không lành. Thì mới nhớ mình có một người đệ tử giỏi thuốc lắm, thì bây giờ đi tìm. Thì nhập định thì biết ông ta sanh cõi trời. Ngày Mục Kiền Liên lên cõi trời, lên cõi trời đi tới ngay cái chỗ ông ta chơi cái hội xe đó. Ở trong đó để chữ là hội xe, một cái xe gì mà nó vui lắm. Ông ta ngồi trên cái hội xe đó, Ngày Mục Kiền Liên tới đứng hoài không có chào. Ông ta không có chào. Ngày Mục Kiền Liên nói mình là thầy, ông ta là trò, thấy thầy không chào. Ngày Mục Kiền Liên đứng hoài mà nói cõi trời mấy phút mấy giây là dưới mình nó lâu lắm, đứng lâu một chút là về ông kia ông chết. Cho nên ngài mới dùng thần thông ngừng chiếc xe ra lại để cho nói chuyện. Ngừng là ông đó muốn giận, sao mà thầy nỡ lòng ngừng xe của con, nói ta tới đây ông không chào đó, tại vì cái hội xe vui quá không có ngừng, mà ngài ngừng thì muốn nổi giận. Thì ngài Mục Kiền Liên nói ta hỏi một câu hai câu ta sẽ đi, là cái bệnh đó uống thuốc gì vậy thôi à. Chứ ta không có ở đây, bệnh uống thuốc gì thì ổng cho cái liều thuốc ngày mới về uống hết bệnh. Thì mới biết là đệ tử của ngài tới, thầy tới đó mà không chào được thì huống chi mà tu, sao mà tu được. Mà giận thầy, thầy ngừng chiếc xe là dùng thần thông ngừng chiếc xe, ông ta nổi giận, sao nỡ lòng ngừng cái xe của con vậy đó. Thì đó một chút thôi chúng ta thấy là ở trong đó không tu được. Mà nếu làm người mà có nhiều phước báo thì sẽ làm tổng thống, làm những cái người tỷ phú cũng khó mà tu lắm. Cũng thế nào ngồi yên chỗ mà niệm A Di Đà Phật. Tỷ phú thì giàu quá, thì nói mà tiếp khách thôi cũng hết giờ, nhiều nhiều chuyện lo quá. Thành ra là cái phước đó nếu mà không có thể, không có phải là thiện căn phước đức nhân duyên thì đều bị chê hết trơn. Có nghĩa là chúng ta phải y theo kinh mới giải thoát, chứ không phải tu mù tu mờ được đâu. Tại vì phước đức nhân duyên phải là nhân nào quả đó, hãy phải là đủ phước đức nhân duyên. Mà muốn như thế thì học cái bài sáng đó, là mỗi một tiếng trì danh, tiếng nào mình cũng đem hết cái thiện căn của Đức Phật và cái phước đức của Đức Phật để trang nghiêm cho tự tâm, thì nhân như thế thì quả là hoa sen hoa xanh, là xanh trong cõi nước Phật. Tại vì mỗi cái nhân như thế đều có cái quả chân thật của nó. Mà nhân, cái nhân mà niệm A Di Đà Phật đó thì gọi là như là kim cương vậy, không bao giờ tan hoại. Lỡ kiếp này không vãng sanh, cái nhân này nó cũng chín rồi đó. Nó là vậy đó. Nó hay vậy đó. Lỡ như kiếp này không vãng sanh mà kiếp này niệm Phật nhiều thì nó như những hạt kim cương, tiếng Phật hiệu đã vào tâm không bao giờ bị tan hoại, không bao giờ, nó sẽ chín mùi. Bởi vì những người mà nhiều khi cả đời chẳng có tu, lâm chung niệm vài câu vãng sanh là nó chín đó, tới lúc nó chín rồi đó. Nên họ đã niệm nhiều kiếp trước, họ cũng là cao tăng, họ cũng là những cái người tu hành nhiều lắm, họ rớt, tới lúc nó chín mùi, cũng tự nhiên có người dạy niệm vài câu vãng sanh. Nó tới lúc nó chín thì chúng ta là chắc chắn vãng sanh rồi, nhưng mà muốn kiếp này nè, chứ không muốn là vô lượng kiếp sau vãng sanh, mà nó muốn cái đó. Mà chắc chắn là được, tại chúng ta niệm thì sẽ vãng sanh là vậy. Niệm Phật là cái duyên vậy, không bao giờ tan. Nếu mà cứ cắm cúi làm lành, nếu mà cái việc lành đó như núi Tu Di đó, thì cũng là cái duyên để tạo đi vào lục đạo luân hồi thôi, không có ngày nào mà chấm dứt. Thiện sự càng nhiều thì sanh tử càng rộng. Trời ơi, ngày chê lắm luôn. Làm việc thiện đó nhiều thì cái sự mà luân hồi càng lớn hơn, không dứt ra được. Một niệm ái tâm nổi lên thì muôn kiếp bị trói buộc. Từ khi thiện sự thì phải giàu có thì có gia đình, có tình thương, mà ái tâm nổi dậy một cái muôn kiếp không gỡ được, nó trói. Mà hiện tại nhiều khi là người thân của chúng ta, kiếp sau không khéo là oan gia là cũng do người thân lẫn lộn rồi, nhiều khi vậy đó. Cho nên nó xoay vần ở trong đó. Bởi vì là cái tâm cầu giải thoát thì rất sạch, rất là trong, và gọi là rửa sạch trần cấu đó, dùng tiếng Phật hiệu để rửa cho thật tốt thì mới tương ứng. Tu phải như vậy, những cái gì chưa tốt phải sửa, mà dùng tiếng Phật hiệu để sửa, chứ không phải dùng cái sự suy nghĩ mà sửa đâu. Dùng tiếng Phật hiệu. Cư sĩ đã tham công án thế gian từ lâu. Ông này cũng tu thiền đó, mà cũng tu tịnh độ Tây Phương từ lâu. Ông tu hai thứ, nhưng mà cái tâm sanh tử không có tha thiết, cho nên tất cả những chuyện đời không buông được. Tuy là ông có tu hành, nhưng mà đối với chuyện giải thoát là giống như là không có quan trọng đối với ông. Nếu như chuyện giải thoát không quan trọng thì cái gì cũng không buông được. Thì khi mà cái chuyện mà muốn được cái hoa sen của Phật, yêu thích mà niệm lên, biết niệm như thế thì cảm ứng đạo giao. Một tiếng niệm là một tiếng công đức vô lượng, là thiện căn vô lượng. Tiếng nào rành rẽ tiếng đó thì những cái pháp thế gian tự nó xa lìa tâm của chúng ta. Còn nếu mà cái tâm sanh tử chưa thiết thì cũng như là cái người không phải là tử tội mà đội chén dầu thì sẽ đổ là vậy đó. Đội là nó sẽ đổ. Tử ông đâu có thiết, ông đâu có sợ mất mạng. Còn cái người tử tội nếu mà đổ dầu thì bị chém. Đó là thật vì sanh tử thì tự các pháp thế gian mình mới lìa được nó, mình mới bỏ được. Tại vì ông không có nhìn, cái trí nhìn không có thấu được cái chuyện chết rồi đi đầu thai là quan trọng, nhìn không thấy. Cho nên cái duyên cuộc đời không buông được, những cái tình cảm thế gian chưa có nhìn thấu, là nó không khéo đó thì mình và cái người mình thương đều luân hồi hết. Phải nhìn cho thấu, mình thương cái người nào đó thì cái người đó phải vãng sanh thì mới là thương. Nó là vậy đó, nguyên tắc. Mình thương cái người đó phải vãng sanh, người đó giải thoát. Bởi vì như Đức Phật thương vua cha, thương là phải đưa tới giải thoát. Mặc dù là bỏ nhà đi vậy đó, nhưng mà như vậy thì đưa vua cha và Gia Du Đà La ha, rồi người con nữa, rồi tất cả chúng sanh, bởi vì thương, bỏ hết mới là thương. Đổ hết như vậy thì giải thoát. Thì sau này chúng ta sẽ độ cho tất cả. Cho nên là vì tâm sanh tử không thiết, cho nên cái tình cảm và cái ngoại cảnh không buông ra được, thì niệm Phật không cách nào niệm được. Cái gốc lợi danh lợi chưa đoạn, cái niệm tình cảm nó chưa có phân minh, nó kéo lôi, vì vậy mà không tu được. Hai cái điều đó phải nên để tâm. Nếu như mà bị vướng bận đó, như là sáng cái bài của ngày Ứng Quang đó, vướng bận trong tâm, tiền nhiều quá chưa cho hết rồi sao, rồi vàng rồi hột xoàn rồi đó, rồi quần áo đẹp rồi khế ước đó, vướng bận đủ thứ như vậy đó, thế sự gia duyên bận buộc như vậy, nếu như mà không có dứt ra được, nó nặng quá rồi, giống như là giờ nó vô tâm sâu quá, không làm sao bỏ được, thì ngài nói gì? Tận lực giữ sáu chữ hồng danh cho thật chân thật, thật tốt, thì tự nhiên là nó xa lìa thôi. Hay lắm, cứ tận lực tu tịnh nghiệp, mong cầu về tay. Còn nếu như mà không có chặt hết cái đó đó, thì mong mà thoát xa bà đó mà sanh về Tây Phương thì khó lắm rồi. Ông làm không được đâu, tâm không buông xả thì làm không được đâu. Chẳng sanh về an dưỡng mà muốn thoát khỏi sanh tử đó thì cũng không có thể thoát ra được đâu. Nhất định là có một kiếp nào sẽ xuống ba ác đạo, nhất định là có, không phải kiếp này, không phải kiếp sau. Có thể kiếp sau chúng ta do phước nhiều quá thì sanh cõi trời, nhưng mà kiếp thứ ba, kiếp thứ tư rồi sẽ vào đó. Nếu mà không có bản sanh kiếp này đó thì muốn ra khỏi ba ác đạo rất là khó khăn, không có chịu đựng nổi đâu, nó khổ quá. Than ôi cư sĩ huệ tâm lanh lợi, sáng suốt như thế, gia duyên sung túc như thế, con cháu hiền năng như thế, việc gì cũng vừa ý, mà còn chẳng thể buông nổi vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Thì là trời phụ người hay là người phụ trời vậy? Cho nên việc đầu tiên là nhìn thấu thế gian các pháp như huyễn. Đó là ngài Rinpoche hay lắm đó. Như Chân Hiếu nói đó, ngài dạy Chân Hiếu có ba điều thôi đó, mà ngài nói là ba điều này rất là quan trọng đối với đời tu của ông. Mà khi mà ngài dạy cho Chân Hiếu đó thì ngài nghiêm lắm, còn ngài dạy cho mọi người thì ngài hiền lắm. Bởi mình thấy trời, sao ngài đối với mình ngài nặng tay quá vậy, mà đối với Phật tử vô thì trời, ngài sao mà ngài dễ với người quá, mà đối với con ngài găng quá, ngài làm mình làm sợ quá. Mà ngài hay lắm á, dạy cho ông một lần nha, không bao giờ được hỏi á. Ông không nhớ ráng chịu, ông hỏi là không được, không bao giờ. Tôi mà chấm dứt cái lời nói là không có, no more đó, không có được hỏi, không có được nhắc tới nữa. Một lần ông phải nhớ trọn đời, bởi vì khi mình ngài dạy mình phải đem hết tâm ý. Như là sự giống như là ông phải đem hết tâm mà ông nghe, chứ không có nhắc lại đâu, không phải một chút nữa, nãy ngài nói cái gì con chưa nghe rõ, không có được đâu. Ngài nói là hai chuyện, thứ nhất là chúng sanh quý nhất, quý hơn cái thân mạng của ông nữa. Hãy có chúng sanh thì ông mới giải thoát được, thì có chúng sanh thì ông mới phát Bồ Đề tâm được. Cho nên mở lòng thương chúng sanh, cái đó là điều thứ nhất. Thứ hai đó là các pháp thế gian như huyễn, đừng có đắm chấp mà chấp trước. Chấp trước thì không cách chi tu được. Cũng như ở đây, ông này nhìn không thấu thế gian, niệm Phật không ra sinh tử được. Chẳng lấy việc niệm Phật làm gấp, mà chỉ lấy một chút điều lành ở trong đời làm gấp. Việc lớn sanh tử, chẳng lấy việc lớn sanh tử làm đầu, mà chỉ coi phước báo nhân thiên là trọng, thì là người không có hiểu trí tuệ gì cả, không có nhìn thấu cuộc đời. Phật bảo đây là khổ, mà ông cứ muốn giống như là đem phước báo cất nhà lầu ở đây vậy. Nó là hoại, nó là vô thường, nó là khổ, nó là nhà lửa mà. Cho nên là không lấy việc vãng sanh, việc sanh tử làm lớn, mà chỉ lấy việc làm phước báo làm lớn, thành ra là cái trí tuệ đã lệch đi rồi. Cho nên cái quả báo sau này ông sẽ vào ba ác đạo, dạy như thế. Và làm lành phải tu niệm Phật nữa, hay là tu một pháp giải thoát nữa, thì cái lành đó mới đúng. Không phải làm lành là sai, mà tại vì cái gốc bản sanh đã không có. Bởi vì ngài Rinpoche cũng y chang không, lo làm công đức không lo tu tâm, thì tiếng Anh là next life no good. Ngài Rinpoche đó giống y chang không, cứ lo làm công đức hoài mà không chịu tu tâm, đời sau sẽ không tốt. Ngài nói là nhìn người đó đừng nhìn cái mặt, nhìn cái tấm lòng của họ. nhiều khi họ nói như là họ nói cho mình giận vậy đó, họ nói khó nghe lắm, mà tim của họ là Bồ Tát đó. Nhìn người phải nhìn vậy, đừng có họ ngọt ngào với mình quá, đừng có vậy, mà phải nhìn trái tim. Mà trái tim là nhìn bằng cách nào? Họ có hy sinh cho những người xung quanh hay không? Nhìn cái đó. Nhiều khi họ tốt với mình mà họ không hy sinh cho chúng sanh cũng không phải, không phải là tốt. Phải làm sao mà tất cả mọi người họ đều tốt thì cái người đó là tiêu chuẩn là người của Ngài Rinpoche đó. Không phải anh đó rất tốt với tôi, anh là người tốt. Không phải. Anh phải tốt hết với mọi người khác nữa mới là đúng. Ăn thua nhìn trái tim của họ, trái tim của họ. Cái nguyên tắc làm người là sống vì chúng sanh, đó là nguyên tắc. Sống vì mọi người chứ không phải là thương một nhóm người nhỏ, mà phải rộng lớn, phải mở ra. Ngài nói là ở xa bà, lúc nào đó cũng có những cái người có phước báo, thì cái sự suy nghĩ rất là chính xác, suy nghĩ làm việc rất tốt, rất ngoan, rất tốt. Có những người không có đủ phước báo thì cái trí tuệ bị lệch đi, thành ra cái việc làm rất là mang rất nhiều khó khăn cho người khác, trở ngại. Cái gì mà cũng trở ngại người ta, chứa người ta, tại vì cái phước của họ được vậy thôi, họ không có cái trí tuệ mở ra được, cho nên cái hành động của họ là vậy. Cho nên mình bước vào một đạo tràng, một chùa, một cái quốc độ, một cái nhà nào đó, đều bao giờ mà ở đông một cái nhóm người liền thấy có một số người rất tốt và một số người là phá hoại, giống vậy đó. Wrong thinking, wrong action, Ngài nói vậy đó. Nhìn thế gian thì phải nhìn như thế, chứ ông muốn ai cũng tốt hết là ông không hiểu thế gian. Tại Ngài 90 tuổi mà, kinh nghiệm đầy người, ông không hiểu thế gian rồi. Thế gian lúc nào cũng có hai mặt, nhưng mà hai cái mặt đó đừng, mình không phải là mình thấy rồi mình chạy trốn cái người mà nghĩ xấu, mà tấm lòng của ông phải mở lớn hơn họ. Ông phải mở cái tim ông, ví dụ họ phá hoại 10, ông mở tới 12 mới được. Ông mới bao họ nổi, ông đã chấp nhận thế giới xa bà như vậy. Ông biết nó là như vậy, đó là do nghiệp của chúng sanh mà tới. Ông không chấp trước, không có trách móc, mà ông phải mở ra. Bởi vì Ngài nói, càng làm lớn thì tâm phải càng lớn thì mới làm việc lớn, Ngài nói vậy đó. Tâm phải, lúc nào phải mở hơn, nếu mà chưa đủ, mình thấy là mình mở tâm từ bi tới mức vậy vẫn còn bị phiền não thì phải mở hơn. Mở hơn để hết phiền não à. Mình mở tâm mình ra, mình bao dung họ đó, mình hy sinh, mình nhẫn nhục, mình chịu đựng để cho họ tốt và mình thương họ, cũng như là công đức đó là về mình hết để mình vãng sanh. Với lại là mình nhìn thấu là tất cả cũng là do nhân quả. Nhiều khi mình trở ngại người ta tu quá cho nên kiếp này mới bị chướng ngại. Nên nhìn qua nhìn lại mở lòng, thì Ngài nói là phải mở lòng lớn hơn nữa thì mới dung được cái một cái số người mà không có trí tuệ ở thế gian, lúc nào phá hoại. Cư sĩ chẳng cầu phước nhưng thường làm phước, tuy muốn thoát sanh tử nhưng lại trở vào trong sanh tử. Thì ông cứ làm phước mà không lo niệm Phật thì ông sẽ vào sanh tử. Tuy ông muốn giải thoát cũng không lý do gì mà ông giải thoát được, điều là do ông chẳng biết là mình lơ là với cái cõi Tây Phương mà ra. Bởi vì nghe kinh Di Đà chưa nghe, ông chưa nghe và chưa thấy người ta vãng sanh tự tại, cũng chưa biết đời người là quý báu, từng phút từng giây là để tu hành, ông không biết quý và không thấy cái sự vãng sanh và cái cõi kia Đức Phật đã nhiều lần khuyên bảo mà ông không nghe. Cho nên ông lơ là với Đức Phật Di Đà là cái người có thể cứu chúng ta 10 niệm vãng sanh đó. Lơ là rồi, coi trọng cái thế giới này quá, cho đến nỗi cái bánh xe nó xoay ngược mà vẫn cứ mong tiến lên. Ông đi lui mà ông cứ mong tiến, sao mà tiến được? Cái gốc nhân của ông là nhân trong lục đạo, thì làm sao mà ông muốn giải thoát? Cho nên ông muốn giải thoát cũng không có thể được. Cái bánh xe quay ngược, phải quay đúng hướng mới được. Bây giờ việc chính của cư sĩ là sao? Là buông hết tất cả vạn duyên, nhất tâm niệm Phật, kèm thêm hai chữ trì trai, là ăn chay đó, ăn chay. Năm giới thì giữ tròn, mong tiến lên. Nói chung chẳng thể dùng một chút cái thiện căn nhỏ nhỏ khơi khơi mà tới Tây Phương được đâu. Không có phải mà chút chút sơ sơ mà vãng sanh được đâu. Phải nhanh chóng, ngày hay là đêm, lúc nào cũng lo liệu cho tâm tư, phải chuẩn bị cho thật tốt để đón chờ cái ngày lâm chung của mình. Phải chờ, phải đón nó trước, đừng đợi nó thình lình xảy ra. Nó thình lình xảy ra trở tay không kịp đâu, mình phải chuẩn bị trước. Nó tới là mình phải dự định, cái công phu mình phải chính, và cái tiếng Phật hiệu phải vững để mà mình đi Tây Phương. Còn mấy nó ập tới một cái, nhiều khi bây giờ vậy ngày mai nó tới rồi, mình trở tay không kịp. Và tại vì mình không thấy vô thường là nhanh chóng, ngày đêm thì nó trôi quá nhanh, đó phải lo liệu.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.